Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, cuộc đối đầu giữa đoàn người của Jim và bọn cướp biển diễn ra rất căng thẳng. Một cuộc chiến đấu ác liệt đã diễn ra và cả hai bên đều có người chết. Bọn cướp rút về tàu, còn mọi người cố thủ trong lô cốt. Jim chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo, cậu đi tìm con thuyền nhỏ của Ben và dùng nó trèo ra tàu của bọn cướp biển. Jim rất cẩn thận và bí mật cắt đứt các dây neo con tàu. Bây giờ, các em cùng nghe tiếp chuyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Robert Louis Stevenson, bản dịch của Hoàng Lan Châu qua giọng đọc của anh Như Ngọc nhé.
Suốt từ lúc đến gần tàu, tôi vẫn nghe tiếng quát ầm ầm trong buồng tàu. Nhưng lúc đó tôi đang mải nghĩ đến chuyện khác nên không để ý mấy. Bây giờ ngồi rỗi, tôi mới bắt đầu lắng tai chăm chú nghe. Tôi nhận được tiếng lão Hans, tên lính pháo thủ đại bác của Flynn. Còn tên kia chắc là tên giặc mũ đỏ. Hai đứa đều có vẻ say bí tỉ. Tuy vậy, chúng vẫn chén chú chén anh. Một đứa mở cửa sổ đằng sau tàu và ném vật gì xuống biển. Tôi đoán là cái chai không. Nhưng không phải, chúng chỉ có say mà thôi. Chúng còn đang cãi vã nhau kịch liệt. Tiếng chửi rủa luôn mồm, thỉnh thoảng cơn giận dữ của chúng bốc lên làm tôi tưởng chừng đến phải đấm đá nhau. Nhưng về sau, tiếng cãi cọ lắng xuống, chỉ còn nghe thầm thì to nhỏ. Rồi bỗng chốc, tiếng xô xát lại bốc cao lên và cứ thế diễn đi diễn lại mãi không thôi. Trên bờ đảo, lửa đốt sáng rực qua chòm lá cây, vàng vàng đưa lại tiếng hát của một đứa trong bọn chúng đang hát một bài hát cổ của dân biển. Giọng hát buồn, ảo não, cứ đến cuối câu lại hạ xuống một giọng trầm não lùng, rồi kéo dài lê thê như không bao giờ dứt. Giọng hát chán nản, buồn nhức xương này tôi cho rất hợp tình hợp cảnh với bọn giặc vừa bị thất bại chua cay. Gió lại bắt đầu thổi, chiếc tàu từ từ lùi lại, sợi dây neo cứ trùng dần, tôi cố sức giáng một nhát dao cuối cùng, tiện phăng sợi dây neo làm hai đoạn. Con tàu từ từ quay hết đầu nọ đến đầu kia trên dòng nước, chiếc thuyền của tôi nhẹ nhẹ xô vào đầu mũi con tàu. Tôi cố cùa quạng chung quanh vì lúc nào chiếc thuyền độc mộc của tôi cũng như sắp chìm xuống đáy biển. Tôi không thể nào giữ cho thuyền khỏi sát vào thân tàu, nên tôi cứ đẩy nó đi lùi dần về đằng lái. Cuối cùng tôi đẩy được thuyền ra xa tàu. Khi đẩy ra, tay tôi sờ phải một cái dây lòng thòng đằng sau lái. Tôi bám lấy sợi dây. Đến bây giờ, tôi cũng không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại vớ lấy đầu dây này. Có lẽ lúc đó là vì tình cờ mà thôi. Nhưng sau, tôi thấy một đầu dây cột chặt vào tàu, nên tôi nảy ra một ý khác. Tính tò mò thúc giục làm tôi muốn thử ghé mắt nhòm qua cửa sổ xem trong ấy ra sao. Tôi níu tay, lần sợi dây, đưa thuyền đến sát bên tàu. Tôi liền đánh đu dướn thẳng người lên. Như vậy tôi có thể nhìn thấy nóc tàu và một phần gian phòng. Trong khi ấy, con tàu cùng chiếc thuyền độc mộc của tôi cặp kè trôi phăng phăng theo dòng nước đến tận ngang chỗ đống lửa của bọn giặc trên bờ. Sóng vỗ vào mạn tàu rào rạt. Thế mà sao bọn canh trên tàu vẫn lặng lẽ thản nhiên? Thật là một điều lạ. Nhưng khi nhòm qua cửa sổ thì tôi đã vỡ lẽ. Tôi thấy lão Hans và thằng mũ đỏ đã ôm nhau đấm đá chí tử. Thằng nọ đương bóp cổ thằng kia. Nhìn xong tôi ngồi thụp xuống. Nhưng trong óc tôi vẫn ghi rõ hai bộ mặt hung ác, đỏ như gấc, lửa giận bốc phừng phừng. Đường hầm hè ôm vật nhau dưới ngọn đèn dầu bốc khói. Tôi nhắm mắt lại để bớt quáng và cho quen với bóng tối. Tôi đường suy nghĩ. Thốt nhiên, chiếc thuyền của tôi bị trao hẳn đi. Ngay lúc ấy, nó trôi hẳn về phía khác như muốn đổi hướng. Bây giờ nó trôi nhanh gấp mấy lúc trước. Tôi mở choàng mắt ra. Chung quanh tôi biển cả ầm ĩ, chập trùng muôn ngàn lượn sóng lấp lánh lân tinh. Cách chỗ tôi vài sải, con tàu cũng đương có vẻ ngần ngừ chao đảo. Nhìn kỹ lại, tôi thấy tàu cũng trôi về phía nam. Ngoảnh lại đằng sau, chống ngực tôi đánh thình thịch. chính sau tôi là đống lửa của bọn giặc trên bờ. Dòng nước chảy theo hình thước thợ, kéo con tàu lẫn chiếc thuyền của tôi lềnh bềnh ào ạt đi ra biển cả. Thốt nhiên, chiếc tàu trước mặt tôi trao nghiêng hẳn đi rồi cuột sang hướng khác. Lúc ấy, tôi mới nghe thấy tiếng kêu ầm ĩ trên tàu. Nghe thấy tiếng giày nện thình thịch trên chiếc thang đằng lái, tôi đoán hai thằng giặc đã thôi đánh nhau vì chúng nhận thấy sự nguy hiểm. Tôi nằm rạp xuống lòng thuyền, phó thác tấm thân cho sự rủi may. Tôi chắc rằng chỉ đi xa một chút nữa, những lượn sóng cả bạc đầu sẽ nuốt chửng lấy chiếc thuyền con và chôn vùi tôi xuống đáy biển. Nghĩ đến chết, tôi không sợ lắm. Nhưng sao trong người tôi cứ xao xuyến? Tôi nằm như vậy lâu lắm. Chiếc thuyền lênh đênh trên ngọn sóng. Sương mù và nước biển làm áo quần tôi ướt đẫm. Nhưng lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến chết. Tôi chỉ đợi một cơn sóng ập đến đưa tôi về gặp cha tôi. Dần dần tôi mệt lả người. Sự lo sợ làm tâm hồn tôi mê mẩn. Về sau tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi mơ tưởng đến quê nhà, đến những người thân, đến cái quán cơm hẻo lánh trên cửa biển. Tôi thấy bác sĩ Livesey, ông Celoni đương nhìn tôi vui vẻ. Tôi thấy tiền bạc để đầy nhà và từng đoàn người nghèo khổ đang kéo đến. Họ đông, đông vô kể, đầu họ nhấp nhô, chập trùng, cuồn cuộn như sóng. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng bạch. Tôi thấy mình đương trôi lênh đênh ở phía nam hòn đảo. Mặt trời đã mọc nhưng còn khuất sau Gò Vọng Viễn, gò ở sát biển và dốc gò dựng đứng. Ngọn núi Cột Cái đằng mũi bến tàu ở ngay gần tôi. Bờ biển chỗ ấy cao đến 15-16 mét, lởm chởm những tảng đá lớn. Tôi chỉ còn cách bờ 1/4 dặm. Mới đầu tôi định bụng chèo thuyền đổ bộ lên đấy, nhưng chẳng mấy chốc tôi phải gạt bỏ cái ý định này đi. Ở chỗ ấy, ven biển nhấp nhô, những mô đá nhọn hoắt, từng đợt sóng lớn đổ vào ầm ầm, bọt tung trắng xóa. Nếu tôi mạo hiểm cho thuyền cập vào, tất không tránh khỏi bị tan xác. Mà dù có vào được bờ thì cũng chẳng thể leo lên được cái sườn núi đá dốc đứng ấy. Lại thêm hàng chục con quái vật lồm nhồm, bò hàng đàn trên những tảng đá thấp, mình trụi nhấp nháp, to tướng dị thường, vừa bò vừa sủa vang cả hốc đá. Về sau, tôi mới biết những con vật ấy là giống sư tử biển rất hiền lành, chẳng cắn mổ gì ai cả. Nhưng cứ trông cái hình thù cổ quái gớm ghiếc ấy cũng đủ làm cho người ta phải thất đảm. Vì thế tôi nghĩ thà lênh đênh chết đói trên mặt biển còn hơn phải bước chân vào đấy. Nhưng may mắn làm sao, tôi trông thấy ở phía bắc cái roi đất có một bãi đất rộng. Nước thủy triều rút xuống, để lộ một dải cát vàng. Quay về phía bắc một tí, lại có một roi đất khác, thông mọc tùm nhô ra tận mặt nước. Thế là tôi cố sức men theo dòng nước đáp vào chỗ roi cát này. Mặt biển êm ả gợn sóng, gió nam thổi nhẹ xuôi theo dòng nước. Nhờ sóng êm biển lặng, chiếc thuyền con của tôi lặng lẽ xuôi dòng. Tôi nằm trong lòng thuyền, liếc mắt nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lại thấy một ngọn sóng biếc nhô lên quá đầu. Nhưng chiếc thuyền chỉ dồi lên một tí như có lò xo, rồi lại êm ả lướt qua, nhẹ như cánh chim. Một lúc sau, tôi đánh bạo nhổm dậy, cố trèo. Nhưng chỉ hơi nhích mình là chiếc thuyền trong tranh, muốn lật úp. Nó chúi mũi xuống dưới chân sóng, làm tôi đến choáng váng cả người. Bọt sóng đánh tung cả vào người, làm tôi vừa bị ướt vừa khiếp đảm. Tôi vội nằm xuống như cũ. Thuyền lại đi êm, rồi tôi từ ngọn sóng này qua ngọn sóng khác. Như thế đủ biết, không thể bắt nó làm theo ý mình. Nhưng nếu không bơi được, thì biết bao giờ mới cập bờ được. Lúc này tuy tôi rất lo sợ, nhưng vẫn bình tĩnh, không hề rối trí. Trước hết, tôi cởi chiếc mũ thủy thủ đội trên đầu ra. Tôi tát cạn nước trong thuyền, rồi tôi lại liếc mắt ra ngoài xem xét tại sao chiếc thuyền lại có thể lướt sóng một cách bình yên như vậy. Tôi nhận thấy rằng mỗi ngọn sóng khi đứng trên bờ hay trên tàu nhìn xuống thì trông chẳng khác gì một khối nước trơn tuột. Đến khi nằm dưới chiếc thuyền con này nhìn lên thì nó lại giống như một dạng núi lởm chởm. Chiếc thuyền độc mộc của tôi cứ tự ý ngả nghiêng rồi lại lách vào những chỗ trũng thấp, tránh những chỗ ngọn cao và cứ thế len lỏi tìm đường vượt qua các làn sóng lớn. Tôi tự nhủ, Được lắm, cứ nằm yên cho khỏi chòng chành, rồi thỉnh thoảng lợi dụng chỗ sóng êm, thò tay qua mép thuyền, chèo vài ba cái để mau đến bến. Nghĩ xong, tôi làm ngay. Thật là vừa nhọc vừa sốt ruột. Tuy vậy, nhờ thế tôi tiến rất mau đến roi đất. Nhưng chẳng bao lâu, thuyền đã trôi qua roi, đi về phía đông, cách bờ đến vài trăm mét. Có lúc thuyền trôi gần bờ. Tôi đã trông thấy được những ngọn cây xanh lung lay trước gió và tôi cầm chắc thế nào cũng dạt được vào bờ ở roi đất thứ hai. Nhưng cơn khát đến bất ngờ như cào như xé. Phần nắng ở trên dội xuống, phần nắng ở dưới mặt biển hắt lên, lại thêm quần áo thấm ướt rồi lại ráo, môi khô mặn chát cả muối biển. Tất cả những thứ ấy làm tôi thấy khát bỏng trong cổ họng và choáng váng cả đầu óc. Nhìn thấy các ngọn cây trên bờ, lòng tôi càng nôn nóng. Nhưng dòng nước biển cứ kéo tôi ra xa mãi, và giờ đây, trước mặt tôi là biển cả mênh mông. Như một cảnh tượng mới vừa hiện ra, làm tôi vội vàng có ngay chủ định. Ngay trước mặt tôi, cách non nửa dặm, con tàu đứng lù lù, buồm rong tứ phía. Tôi nghĩ phen này chắc sẽ bị bọn giặc tóm mất. Nhưng vì cơn khát đương cháy cổ họng, tôi cũng không biết lúc này nên vui mừng hay nên lo ngại. Còn đương suy nghĩ miên man thì một hiện tượng bất ngờ làm tôi kinh ngạc, trố mắt ra nhìn. Con tàu đang rong tất cả buồm lớn buồm nhỏ, tấm vải trắng lấp lánh sáng ngời giữa ánh nắng. Tàu đang đi về phía tây bắc. Tôi đoán có lẽ giặc rong tàu chạy vòng quanh đảo để về đỗ lại chỗ cũ. Nhưng một lúc sau, tàu quay dần về phía tây. Tôi chắc bọn giặc đã trông thấy tôi nên chúng định đuổi theo. Rồi về sau, tôi thấy tàu đi vào giữa dòng nước. Rồi lại hình như lững lờ, không biết đi ngả nào. Cánh buồm ngả nghiêng rủ xuống. Tôi tự bảo, rõ đồ ăn hại, chắc bọn chúng bây giờ đang say như chết. Ta có thể lợi dụng cơ hội tốt để dò xét tình hình. Trong khi ấy, chiếc tàu cứ tự ý trôi, một mình, khi trôi theo luồng gió này, lúc lại trôi theo luồng gió khác. Sau cùng, tôi đoán là con tàu không ai cầm lái. Nhưng nếu vậy thì người trên tàu đâu cả? Có lẽ bọn chúng đương say như chết, hoặc giả chúng nó bỏ tàu kéo đi nơi khác chăng? Tôi nghĩ nếu leo lên được tàu, tôi có thể lái tàu về cho ông thuyền trưởng. Lúc này, dòng nước đưa con tàu và chiếc thuyền của tôi cùng về phía nam, theo một tốc độ ngang nhau. Nhưng con tàu đi lúc thế này lúc thế khác, thỉnh thoảng lại dừng lại, nên tôi chắc nó không đi nhanh bằng chiếc thuyền con của tôi. Nếu tôi có thể ngồi lên, chèo thêm một tí là có thể đuổi kịp con tàu. Cái ý định có tính chất mạo hiểm ấy làm tôi thích thú. Nghĩ đến thùng nước ngọt để ở sau lái con tàu, tôi lại càng phấn chấn bội phần. Tôi nhỏm dậy, liền bị ngay một làn nước tạt bắn vào người. Nhưng lần này cẩn thận và khôn khéo hơn, tôi đã chèo được. Có lúc nước hắt vào thuyền nhiều quá, tôi phải dừng tay chèo để tát nước ra. Những lúc ấy trái tim tôi bồi hồi như con chim non. Nhưng dần dần có kinh nghiệm, tôi lái được chiếc thuyền con theo ý mình.
Các em thân mến, trong lúc lọ hoan, tên lính pháo thủ Đại Bác của cướp biển Flynn ẩu đả cùng tên giặc mũ đỏ, Jim cắt nốt sợi dây neo cuối cùng của con tàu. Trước khi bị dòng nước cuốn đi, Jim nhớ tới mọi người và ước mơ sẽ tìm được kho báu để chia cho người nghèo. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Jim thấy mình đang lênh đênh trên biển. Tuy con thuyền nhỏ chỉ cách bờ biển 1/4 dặm, nhưng việc trở lại bờ rất nguy hiểm. Khi Jim bị cơn khát hành hạ, thì cậu nhìn thấy con tàu của bọn cướp. Cuộc phiêu lưu nguy hiểm và cũng nhiều bất ngờ của Jim vẫn chưa dừng lại. Các em theo dõi tiếp chuyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Robert Louis Stevenson, bản dịch của Hoàng Lan Châu vào chương trình sau nhé. Đến đây, những người làm chương trình xin chào tạm biệt các em.